Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn ông rào dậu. Trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả, ác báo. Ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-siêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Đó là lời Chúa. Anh chị em có biết tại sao có lòng ghen tị không? Ghen tị rồi bắt đầu ghen ghét. Tại sao người ta nảy sinh lòng ghen tị? Tại sao? Ghen tị thì có, nhưng mà tại sao lại ghen tị? Tại sao? Thử nghĩ coi, tại sao tôi ghen với người khác? Hả? Nghĩ thử coi, tại sao... Tại sao chị lại ganh với lại cái cô này? Tại sao?
Thưa cha con,
tại sao người ta ganh nhau? Tại sao chị ganh với người khác?
Tại vì người ta có lòng ích kỷ à cha.
Không phải, tôi nói là tại sao chị, tại sao bạn mình lại ganh với người khác?
Tại vì chị hơn con mọi thứ nên là con ghen ghét lại.
Đúng rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh xem. Tôi ganh với người khác vì người ta hơn tôi. Người ta giàu hơn tôi. Người ta đẹp. Nói đi, người ta đẹp. Người ta khỏe. Người ta quyền cao chức trọng. To lên, tôi ganh với người khác vì người ta có nhiều của. Tôi ganh với người khác vì người ta xấu. Tôi ganh với người khác vì người ta nghèo. Ủa sao không ganh đi? Tôi ganh với người ta vì người ta thấp cổ bé miệng. Ủa sao kỳ vậy ta? Tôi chỉ ganh khi mà người ta giàu hơn tôi, đẹp hơn tôi, khỏe hơn tôi, quyền cao chức trọng hơn tôi, cái gì cũng hơn tôi. Còn nếu người ta nghèo hơn tôi có ganh không? Tội nghiệp quá, nghèo quá. Thế người ta xấu hơn tôi có ganh không? Tội nghiệp quá, xấu hơn chị hả em? Ta thấy chỉ khi nào người ta giàu hơn, đẹp hơn, sang hơn, quyền cao chức trọng hơn ta thì ta mới ghen, hoặc là người ta được người khác thương hơn mình, ghen không? Ghen không? Tức quá, cái con này nó được và trong ca đoàn chẳng hạn, cái con kia nó được sơ thương hơn, ghen không? Rồi trong ban trật tự cái anh chàng kia được cha thương hơn, có ganh không? Con trai có ganh không? Sao mấy bà trả lời? Tôi hỏi mấy ông mà. Này mấy ông, con trai đàn ông mình có ganh không? Có không? Lại mấy cô trả lời giùm. Tôi nói là mấy ông trả lời thôi, mấy ông trả lời giùm tôi, đàn ông con trai mình có ganh không? Mà trong bài đọc 1 chúng ta nghe ai ganh ai? Ai ganh ai? Có phải các bà ganh với các cô không? Có phải các chị ganh với các bà không? Mà ai ganh ai? Đàn ông ganh với đàn ông, đàn ông ganh với đàn ông, anh em của du xe ganh với du xe. Con được ơn gì của chú, con chia sẻ cho mọi người nghe.
Con xin chào cha và con chào cộng đoàn. Con tên là Anna Nguyễn Thị Thu, hôm nay con ở ngoài Bắc con vào ạ. Con rất là ao ước được vào đây để tạ ơn Chúa.
Bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con năm nay con 36 tuổi. Con ở nhà con buôn bán ạ. Con bán hàng quần áo ở chợ. Thưa cha, con rất là ao ước được lâu lắm rồi để con vào con tạ ơn Chúa, vì con là kẻ rất là tội lỗi cha. Con là người công giáo nhưng mà con lấy chồng bên lương, mà con đã bỏ Chúa phải mười mấy năm, khoảng độ 14 năm ấy cha. Từ năm 2014 thì con mới vào. Năm 2014 ấy, con mới hay xem điện thoại thì con mới vào kênh YouTube ấy. Con mới tình cờ con nghe được bài giảng của cha về lòng thương xót Chúa. Từ lúc đấy con mới được ơn Chúa đánh động và con đã quay trở về. Thưa cha, là con được rất nhiều ơn, như con để kể hai ơn vắn tắt là ơn Chúa chữa bệnh tâm hồn cho cả hai vợ chồng con. Con là người bên công giáo mà con mấy chồng con á bỏ Chúa, con toàn đi theo xem bói cha. Con đi xem bói mà con làm nhà, con còn mời thầy cúng về dán bùa đầy khắp nhà lên, xong bắt đầu người ta còn cúng bái linh đình ra, còn giấu cả mẹ đẻ của con. Thế là bắt đầu xong rồi, từ đấy con nghe thấy bài giảng của cha là con quyết tâm quay trở về, con đã đi xưng tội với Chúa. Và con về con bóc hết những cái tờ bùa trên nhà con đi. Và chồng con cũng thế, cũng quay trở về và cũng không đi xem bói toán gì nữa. Và con tạ ơn.
Chồng con có đạo không?
Chồng con không có đạo và bây giờ chồng con đã quay trở về, cũng biết cầu buổi tối đi ngủ, cũng biết cầu nguyện cùng con. Buổi tối trước khi đi ngủ chồng con cũng đã biết cầu nguyện rồi cha. Và còn một ơn nữa là con bị bệnh viêm xoang mũi cũng mười mấy năm. Thế mà từ ngày mà con biết lòng thương xót Chúa, cứ hàng đêm con cầu nguyện, con xin Chúa chữa lành cho con. Và con bây giờ con cũng đã khỏi tới 90% rồi cha. Con không bị, cứ mỗi đêm thức dậy là con cứ hắt hơi rất là nhiều, con chảy nước mũi rồi khó chịu lắm. Cả buổi trưa ngủ dậy cũng thế. Mà bây giờ không có làm sao nữa, bây giờ coi như cũng gần khỏi hoàn toàn tới 99% đấy cha. Con xin tạ ơn Chúa vì hồng ơn Chúa đã ban cho con rất nhiều.
Vậy con thử hắt hơi thử coi.
Con không hắt được cha.
Mười mấy năm con hắt hơi mà giờ không làm được nữa.
Mười mấy năm con hắt hơi khổ lắm cha. Con cứ đang ngủ mà con tỉnh thức dậy con phải có cái khăn con lau, nếu không thì nó hắt hơi chảy mũi hết ra, con khó chịu lắm, khổ lắm.
Làm lại cái coi.
Con không làm được.
Con ở miền Bắc là con ở đâu? Giáo phận nào?
Thưa cha, con ở tỉnh Phú Thọ nhưng con lấy chồng ở tỉnh Hưng Yên cha.
Rồi sao mà con biết đây mà con từ mãi Phú Thọ ở miền Bắc con chạy vào tới giáo điểm Tin Mừng này?
Dạ thưa cha, từ ngày mà con biết đến lòng thương xót của cha, ngày nào con cũng nghe bài giảng của cha. Nếu mà ngày nào mà con không nghe được bài giảng của cha, con cảm giác như trong lòng con thiếu cái gì ấy. Suốt 2 năm, từ năm 14 đến năm nay, ngày nào thì cha về, từ những ngày đầu cha về đây con đã biết rồi, nhưng mà con không vào được. Lần trước thì con đã nhường cho chồng con vào, nhưng mà lần này con cố gắng vào để con tạ ơn Chúa vì con rất ao ước. Con xin tạ ơn cha.
Con lấy một cái máy, món quà có chưa?
Thưa cha, con ở nhà có rồi ạ. Và thôi, con không xin lấy nữa, con để nhường lại cho người khác ạ.
Rồi, con lấy một cái máy, con tặng cho một người ngồi đang ngồi xe lăn này giùm cha đi. À, con tặng cho mấy người ngồi xe lăn, ai chưa có giơ tay, ai chưa có máy, có máy chưa con, có máy chưa, có máy nghe giảng chưa, có chưa? À có rồi, có rồi, có chưa, có chưa? Rồi đưa cho các ông trong cùng này đi con. Một ông ngồi trong cùng ạ. Người ngồi trong cùng. Ngồi trong cùng. Ông có chưa?
Chưa.
Rồi, chưa có. Con lấy thêm cái tặng cho ông nha. Con lấy tặng cho ông này cái con. Chúng ta thấy một người đạo gốc mà bỏ Chúa mười mấy năm, lấy chồng ngoại đạo, thậm chí mà còn đi coi bói, thậm chí còn xây nhà, còn gọi thầy cúng đến, còn giáng bùa khắp nhà của mình. Cảm ơn con, xin Chúa chúc lành cho con. Một người đạo gốc mà đã chối Chúa mười mấy năm như vậy, thưa anh chị em, Chúa có bỏ không? Không. Rồi một người đạo gốc mà đem thầy bùa về giáng trong nhà mình, cúng uống nghiệp cho mình, Chúa có giận không? Không giận. Mà Chúa có buồn không? Rất buồn. Rất buồn vì nó bỏ Chúa mà nó chạy theo ngoại thần ngoại, mà nó thờ cúng những bụt thần như vậy. Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ, và Chúa ra tay cứu cái con người ấy bằng một cái phương tiện mà chúng ta thấy, đó là những bài giảng lòng thương xót Chúa với những chứng nhân, để người chị em ấy nghe, nghe suốt 2 năm trời mà quay trở về, gỡ hết tất cả lá bùa, lá gì đó, gỡ hết tất cả. Không những vậy mà còn giúp cho chính người chồng của mình cũng quay trở về với lòng thương xót Chúa. Anh chị em thử nghĩ coi, ai mà có thể làm được việc đó ngoài quyền năng và lòng thương xót của Chúa mới làm được như vậy mà thôi. Rồi nhất quyết từ ngày Phú Thọ vẫn ngày nào cũng nghe, mà không nghe là không chịu được. Anh chị em không ăn cơm có chịu được không? Có đói không? À, mình đói khát cơm bánh, nhưng Chúa bảo người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh mà còn sống nhờ lời Chúa. Không sống nhờ cơm bánh mà còn sống nhờ lời Chúa. Đây là một bằng chứng đây. Hôm nay ngày thứ 6, mỗi ngày thứ 6 trong mùa chay, anh chị em được mời gọi là ăn chay và kiêng thịt. Nếu không ăn chay được, không kiêng thịt được, chúng ta làm việc bác ái bù vào đó. Mà kiêng thịt thì là có chuyện rất dễ có thể làm được. Anh chị em tập đi, tập làm công việc là ăn chay, kiêng thịt, cầu nguyện, hy sinh. Để làm gì? Cầu cho những người tội lỗi được ơn quay trở về, giống như người chị em của chúng ta đây. Nhờ đâu mà chị ấy quay trở về? Thưa anh chị em, có những lần chúng ta hy sinh, có những lần chúng ta cầu nguyện, có những lần chúng ta chấp nhận thiệt thòi, có những lần chúng ta chấp nhận bị người khác ghen tức, bị người khác ghen ghét vì mình hơn họ cái này, hơn họ cái kia. Anh chị em dâng những cái hy sinh đó để cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn quay trở về. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng, Chúa nói với thánh nữ Faustina là lời cầu nguyện cho những tội nhân, cho những người tội lỗi được quay trở về là lời cầu nguyện đẹp lòng ta nhất. Không phải ta cầu nguyện cho mình được ơn này, được ơn nọ, được ơn kia, nhưng cái điều quan trọng là cầu cho những người tội lỗi được ơn sám hối mà quay trở về. Những người mà như là anh em du xe đó, họ ghen tức người khác, họ thấy người khác được thương hơn họ ghét, họ thấy người khác ngoan hơn họ, họ cũng ghét nữa cơ. Khổ như vậy đó. Anh xem thấy mình ngoan ngoãn, tưởng như vậy mình ngoan ngoãn, mình hiền lành, mình đạo đức, ai cũng thương mình, có chắc không? Không. Những mình mà càng ngoan bao nhiêu thì những đứa hư nó càng ghét mình bấy nhiêu. Mình càng hiền bao nhiêu, những đứa dữ nó càng ghét mình bấy nhiêu. Thậm chí Kinh Thánh nói, cứ nhìn thấy mặt nó là chúng ta nổi đoá lên rồi. Cứ nhìn thấy mặt nó cứ hiền hiền, mặt điên lên. Ừ rồi, mình đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, Có phải tất cả mọi người đều thương mình không? Không. Những người khác nhìn thấy mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cái lòng ghen ghét họ cũng điên lên. Mình đặt cầu nguyện lòng thương xót Chúa, Úi xổ ơi, họ điên lên, họ không chịu được. Đấy, càng mình càng đạo đức bao nhiêu thì những người mà không đạo đức nó càng ghen ghét bấy nhiêu. Mình càng hiền lành bao nhiêu thì những người dữ tợn nó càng ghen ghét bấy nhiêu. Mình càng được người khác quý mến bao nhiêu thì những người khác nó càng ghét bấy nhiêu. Nó ra cái gì mà thương với quý mặt à, anh chị em thấy rõ ràng. Thế thì khi mà mình cầu nguyện cho những người đó đó, cầu nguyện cho những kẻ ghen ghét mình đó, họ được ơn quay trở về với lòng thương xót Chúa đi. Tại vì cái người ghen với người bị ghen, ai khổ hơn ai? Người ghen người khác và người bị ghen, ai khổ hơn ai? Bị ghen hay ghen? Mấy bà mấy cô mà đi ghen đánh ghen có khổ không? Nó đang là cướp chồng mình đó, thì mình ghen bao nhiêu, mình lồng lộn bao nhiêu, thì cái con mà nó cướp chồng mình nó càng sướng bấy nhiêu. Mày càng ghen bao nhiêu, ta càng ôm chặt chồng mày bấy nhiêu. Có phải không? Nó càng chọc tức mình thì mình càng ghen bao nhiêu, nó càng chọc tức mình bấy nhiêu. Nhưng mình thấy ai hơn mình càng ghen bao nhiêu thì mình càng khổ bấy nhiêu. Nếu người ta hiền lành, người ta không nói gì mình đã tức rồi, mà nó còn ngược lại, nó còn chọc tức mình nữa, thì mình càng điên lên bấy nhiêu. Cho nên tội gì mà ghen, tội gì mà ghét, tội gì mà ganh ghen ghét, nó chỉ làm cho mình khổ mà thôi. Làm cho mình khổ lắm thưa anh chị em. Mình ở bên ngoài đời ganh ghét nhau đã khổ rồi, hai bên bán hàng, hai cửa hàng ngồi gần nhau bán, mình bán không ai mua mà hàng bên cạnh nó cứ có người mua, mình tức không? Tức không? Ganh không? Khi mình tức mình ganh thì mặt mình sao? Sưng lên. Mà khi mặt mình sưng lên, khách hàng nó đến, nó thấy một bên thì lúc nào cũng cười, một bên mặt thì cứ sưng lên. Nó vào chỗ cười hay vào chỗ sưng? Vào chỗ cười. Mà vào chỗ cười càng nhiều bao nhiêu thì cái mặt mình càng sưng lên bấy nhiêu, mà mình càng sưng lên bao nhiêu thì khách hàng nó càng bỏ bấy nhiêu. Thấy không? Mà khách hàng nó càng bỏ, nó chạy vào phía người đang cười, người ta càng cười càng đông thì mặt mình lại càng sưng lên. Thấy rõ ràng, mình càng sưng lên bao nhiêu, mình càng tức bao nhiêu thì mình càng mất khách hàng bấy nhiêu. Vậy thì cái người ghen và bị ghen, ai khổ hơn ai? Có người bị ghen nó chả nghĩ gì cả, mời chị vô, vâng, nó cái mình bên kia, mày quá, mày vô đi, đừng có vô chỗ đó, vô đi, mặt nó sưng lên đây, vô làm gì, có phải không thưa anh chị em? Chẳng hạn thế, đó ở ngoài đời người ta ganh nhau từng tí một thưa anh chị em, ganh nhau từng chút một đó. Đi guốc cao gót cũng vậy. Cô đi guốc cao gót, còn nãy con đi guốc cao gót mấy phân?
Thưa cha, 7 phân ạ.
7 phân à? Còn muốn cao hơn nó phải đi mấy phân?
10 phân dạ.
10 phân. Rồi bà muốn cao hơn con này bà đi bao nhiêu phân?
12 phân.
Chua thôi. Bà già rồi mà còn canh còn cứ đi 12 phân. Có chịu thua đâu. Rồi cuối cùng mà càng cao bao nhiêu thì mình càng khổ bấy nhiêu. Bởi vì đi cao nó khó lắm. Khó lắm thưa anh chị em. Tôi cứ đi cái dép quần quèn vậy chứ mà nó lại chắc ăn. Mà cứ muốn cao mà đi giày cao gót, càng cao gót bao nhiêu chúng ta thấy cái chân mình nó càng khổ bấy nhiêu, đúng không? Mà loạn quạng là nó bong gân, té một phát nó rớt với cái gót mình vào cái kẽ là té. Thì ta thấy rõ ràng, muốn càng ganh bao nhiêu mình càng khổ bấy nhiêu. Cao hơn, muốn cao hơn người ta phải độ lên cũng khổ. Rồi muốn giàu hơn người ta lại phải ganh, phải kiếm cho bằng nhiều tiền cũng khổ. Chết cha rồi, nó mất xây nhà 2 tầng rồi, mình lại phải cố gắng mấy tầng? 3 tầng. Người nhìn sang bên phải nó 4 tầng, mình lại phải mấy tầng? 5 tầng. Nhìn đến đằng trước nó 10 tầng, mình mấy tầng? 11 tầng, nhìn ra sau nó 12 tầng, mình mấy tầng? Lên nữa đi, cứ việc mà, cứ lo mà ngó ngang, ngó dọc, ngó trước, ngó sau, cứ suốt ngày cứ phải lên, cứ phải lên, cứ phải lên, cứ phải lên, có phải khổ không? Kể ai muốn lên thì lên, ông 3 tầng thì tôi 2 tầng, ông 2 tầng thì tôi 1 tầng, có chết gì đâu. mình có nhiều trả nhiều hả? Có gì đâu mà khổ, có gì đâu mà tranh hơn tranh thua làm gì? Trên cuộc đời chúng ta khổ vì ta tranh hơn tranh thua với người khác, cứ suốt ngày phải đẹp hơn, cứ suốt ngày phải giàu hơn, cứ suốt ngày phải quyền hơn, suốt ngày phải có thế lực hơn, suốt ngày đất của mình phải nhiều hơn, nhà của mình phải cao hơn. Đấy là ngoài thế gian. Bước vào trong đạo có bị ganh không? Cái máu ganh tị nó có còn không? Ông Du Xe và anh em của ông ấy là con của ai? Jacob, thấy chưa? Mà đấy là những người mà được Chúa thương đấy, được Chúa chọn đấy, để từ đó mà sinh ra đấng cứu độ đấy, được ưu tiên, được lựa chọn đấy, đậu gốc, đậu ròng đấy. Nhưng mà cũng ganh và cũng ghét, rồi cũng ghét. Thì bước vào trong đạo cũng vậy, ta cũng bị máu ganh tị hơn thua, nó làm cho mình khổ lắm. Thưa anh chị em, cả đoàn nó may áo xanh rồi, bây giờ mình may áo gì đây? Hả? Áo đỏ. Bây giờ cả đoàn nó mặc áo đỏ rồi, mặc áo gì đây? Áo vàng. Bây giờ nó luôn sơ luôn áo vàng rồi, mình làm cái gì? Áo tím. Mày chả nhẽ suốt quanh năm mày lấy phục sinh cũng áo tím mà bà. Bây giờ nó sơ luôn áo tím rồi, mình làm cái gì đây? Áo trắng nó bảo suốt ngày đám ma à? Có phải quê không? Làm gì đây? Đi xoa dê. Bà này xoa dê. Đi hát mà mặc xoa dê. Gớm. Hôm nãy thì đòi gọi quốc cao 12 cm, còn bây giờ thì nó mặc hết áo dài rồi mình xoa dê. Khổ quá bà ơi. Bà có thấy khổ không? Hả?
Dạ khổ ạ. Cha cứ theo vậy là khổ cha.
Khổ mà cứ làm không? Vẫn làm. Đó là cái máu ganh tị nó làm cho con người ta bị như vậy, thưa anh chị em. Rồi thì đi tu rồi có hết ganh tị chưa?
Chưa.
Chưa, đi tu cũng chẳng hết đâu. Dòng này với dòng kia có ganh nhau không? Rồi nhà thờ này với nhà thờ kia có ganh nhau không? Anh chị em trả lời to lên. Rồi sơ này với sơ kia có ganh nhau không? Thầy này với thầy kia có ganh nhau không? Cha này với cha kia có ganh nhau không? Ôi sao kỳ ta. Trời ơi, đi tu mà còn ganh nhau nữa vậy. Nói là bỏ hết mọi sự theo Chúa mà còn ganh nhau là sao? Mà vẫn cứ ganh, cứ phải tranh hơn tranh thua cho bằng được. Thấy người ta làm nhà thờ 3 chuông thì mình phải mấy chuông? 4 chuông. Người ta 4 chuông thì mình mấy chuông? Khổ quá. Rồi người ta làm nhà thờ 10 tỷ thì mình phải làm nhà thờ mấy tỷ? 14 tỷ. Mà người ta làm nhà thờ 20 tỷ thì sao? 30 tỷ. Người ta làm nhà thờ 50 tỷ thì sao? 60 tỷ. Cuối cùng cứ lo chạy theo. Nhà thờ mình phải to hơn, nhà thờ mình phải đẹp hơn, nhà thờ mình phải rộng hơn, nhà thờ mình phải sang hơn, cái gì cũng phải hơn. Rõ ràng vinh danh mình hay vinh danh Chúa? Vinh danh mình. Làm để thỏa mãn cái lòng tự ái, làm để thỏa mãn cái sự ganh tị. Rồi bây giờ mình làm lễ, người ta đến 300 người, mình làm lễ phải bao nhiêu người? 500 người. Bây giờ dân nó kéo đến 1.000 người, bây giờ mình làm sao mà cho người ta đến được 2.000 người? Cái đó thì thua. Vì rõ ràng mình càng ganh tị bao nhiêu thì người ta càng thấy rõ rằng mình không vì Chúa, mình không vì lợi ích các linh hồn, mình không vì lợi ích của giáo hội, mà vì cá nhân của mình. Mà người giáo dân họ nhạy bén lắm, họ tinh lắm, họ sẽ thấy rằng à, ông này làm vì vinh danh Chúa hay là vinh danh ông ấy. Họ thấy ông này rao giảng để lời của Chúa hay là lời của ông ấy, người ta thấy. Mà mình càng ganh, càng tức, càng ghen, càng muốn người ta đến thì người ta lại trả lời. Mình càng ganh, càng tức, càng hò hét phải đến, tại sao không đến thì người ta lại, tại sao không đến thì người ta lại càng không đến. Vì người ta thấy rằng là mình ganh mà. Mình thu hút người khác đến để ganh, tranh hơn, tranh thua với những người khác, với những người khác. Mà người giáo dân thì họ rất là nhạy. Họ đến là vì lòng thương xót của Chúa. Họ đến là vì đi tìm vinh danh Chúa. Họ đến là vì phần rỗi các linh hồn và phần rỗi của chính họ. Cho nên ở đâu ai giúp cho họ cảm nhận được rằng họ đến để gặp được Chúa, họ đến để đón nhận ơn thánh của Chúa, họ đến để được ơn thiêng liêng phần hồn và cả ơn phần xác nữa. Họ đến mà họ thấy con người họ được biến đổi, họ đến mà họ thấy họ được bình an, họ đến mà thấy lời Chúa thấm vào cuộc đời của họ, họ được ơn biến đổi. Như người chị em này, không những mình và chồng mình được ơn biến đổi, và không những được chữa lành phần xác suốt mười ba mười bốn năm sổ mũi, nhưng mà 13-14 năm sổ mũi ấy không bằng 13-14 năm bỏ Chúa. Cái sổ mũi là phần xác, còn con sổ luôn cả Chúa là phần hồn. Con đâu có Chúa, con sổ Chúa ra mà. Mình sổ mũi tức là cái gì? Nó làm mình nhạy là a xì, phải không? Nãy cha bảo con làm, con đâu có làm được, tại vì cũng bảo bìa vào con bỏ Chúa, con đâu có bỏ được nữa, có phải không? Vì Chúa đã bám chặt vào con và con đã dính lấy Chúa rồi, con không có ách xì, tức là mình xì Chúa ra được nữa rồi. Mười mấy năm mình a xì là mình thấy nó khó chịu, mình muốn đẩy nó ra, đúng không? Sổ mũi là cái gì đó nó làm mình khó chịu, mũi thì mình phải ách xì, muốn đẩy nó ra để mình thoải mái. Thì bao nhiêu năm con cũng ách xì, con muốn đẩy Chúa ra khỏi con người con để con người con được thoải mái. Mà có thoải mái gì đâu, mình càng thêm nặng nề, càng thêm đau khổ, càng thêm bối rối hoang mang. Chỉ khi nào mình đón nhận Chúa vào, mình cảm thấy Chúa vào trong người của mình, chứ không còn lơ lửng nữa. Cái gì mà nó lơ lửng thì mình muốn vô không vô được, ra không ra được, cho nên bèn phải ách xì để cho nó ra. Còn bây giờ Chúa đã vào trong mình rồi, tôi sống mà không còn phải là tôi sống, mà Chúa sống ở trong tôi rồi. Lòng thương xót Chúa tôi đang bơi lội ở trong đó rồi. Tôi cảm nhận rằng hơi thở của tôi không còn là tôi thở, mà thần khí Chúa đang thở ở trong tôi. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Giêsu, mà là chính Chúa Giêsu người sống trong tôi, người sống trong tôi. Thì không còn ách xì nữa. Mình ách xì là vì mình sống lơ lửng, mình nửa thì mình theo Chúa mà nửa thì theo thầy cúng. Mình sống ách xì là vì mình nửa thì mình theo thế gian, nửa thì mình theo Chúa. Cho nên mình cứ vô thì không vô, ra thì không ra, nó lơ lửng, cho nên là ách xì, có phải không? Còn bây giờ mình đã cảm nhận được Chúa rồi, đã nuốt Chúa vào rồi, đã rước Chúa vào lòng rồi, lòng thương xót Chúa mình đã dìm mình ở trong đó rồi, không còn ách xì nữa, không còn ganh tức nữa. Vì mình thấy người khác hơn mình chạy theo thế gian, chạy theo cái đẹp, cái giàu, cái quyền, cái thế, cho nên là mình ganh tức với người ta. Tại sao mình ganh tức? Vì mình không có thì mình ganh tức, đúng không? Còn bây giờ mình đã có Chúa ở trong mình rồi, đã có Chúa ở trong rồi, còn nghĩa lý gì? Anh có đẹp hơn tôi cũng chả nghĩa gì, anh có giàu hơn tôi cũng chả mất mát gì, anh có quyền thế hơn tôi cũng chả ăn thua gì, nhà của anh có đẹp hơn tôi cũng chả ảnh hưởng gì đến phần rỗi của tôi, nhà thờ của anh có to hơn tôi, rồi anh có quyền thế hơn tôi, anh có mũ áo cân đai, chức tước địa vị hơn tôi cũng chả nghĩa gì. Bây giờ tôi đã có Chúa rồi. Anh có Chúa chưa? Qua đây. Có Chúa chưa?
Dạ thưa cha, con được lãnh bí tích rửa tôi vào năm 1968 ạ.
Thôi. Anh vui lòng anh nói chậm cho chúng tôi nhờ chút. Rồi, anh rửa, anh là người đạo gì?
Dạ thưa cha, con là đạo Thiên Chúa Giáo ạ.
Rồi anh theo Chúa được bao nhiêu năm, anh có bỏ Chúa bao giờ không?
Dạ thưa cha, con theo Chúa là năm 1968 nhưng con không bỏ Chúa ạ.
Không, tôi hỏi là bây giờ anh đã được ơn quay trở về với Chúa, có nghĩa là anh đã có bỏ Chúa bao giờ chưa rồi được rồi mới quay trở về với Chúa như là người chị em vừa xong á?
Dạ thưa cha, con từ khi theo Chúa thì con không bỏ Chúa. Vậy con cũng không bỏ Chúa.
Cái gì?
Vậy con cũng không bỏ Chúa.
À chết, con cũng không bỏ Chúa. À, tạ ơn Chúa. Vậy thì anh được ơn gì, anh chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con có đứa con thứ ba là sinh năm 1998. Thì khi cháu lên, khi nó nhỏ thì cháu cũng rất ngoan. Nhưng mà khi cháu lên học cấp 2 thì cháu cũng có ở với cha sự giúp lễ. Thì con cũng xin lỗi cha là cháu cùng với hai cháu khác nữa là cũng ăn trộm tiếng nói của cha để bỏ.
Thì
ăn trộm tiếng nói của cha sự.
Ăn trộm tiếng nói của cha.
Tiếng nói tiền. Ăn trộm tiền, tiền chỉ nói á.
Tiền nói là tiền gì? Tiền giỏ hả?
Dạ, dạ.
À, tiền sóc giỏ,
dạ,
gọi
dạ.
Là tiền nói.
Tiền ói, tiền ói.
Ói, ói.
Ói, ói. Dạ, gọi tiền giỏ, nhà con gọi tiền ói. Ói, ói giỏ đó.
Ói hả?
Dạ, dạ.
Ói
dạ.
Mức hả?
Dạ, dạ.
Ờ, gọi tiền ói.
Dạ, dạ.
Ờ, giờ nhớ đóng tiền ói nhá. Rồi, tiền ói, rồi.
Ăn trộm cả ba cháu nữa thì ăn trộm tiền rồi đi lên trên Tân Bình để làm ăn. Thì cả ba gia đình thì cùng đi khẩn chỗ này khẩn chỗ khác, sau ba ngày thì bị được cả ba cháu đến đó, cả ba cháu đến đó rồi thì ba người lên để chuộc cháu về để chuộc hết mỗi người hết 1,5 triệu vì đã bị bán rồi, thì đưa về nhà để cho cháu học hết lớp 9. Thì cụ thể là cháu cũng hoang mang lắm, nhưng mà vừa rồi đấy thì nằm ngay mong chính 2016 là trong nhà được một chiếc xe để đi lễ được, là gọi đối với người ta thấy chẳng là cái gì, nhưng mà đối với vợ chồng có thể là quan trọng vì là chiếc xe chỉ đủ để đi lễ, đi chờ, đi lễ vô thì là nhờ vô họ. Nhưng mà cháu
chậm
nhưng mà cháu nó bán đi.
À, cháu nó bán cái xe đi.
Dạ thì nhà con cũng không có nữa, thì khi đó con đầu tiên nó xin là xin cho nó 20 triệu, con này là dư bây giờ phải bắp. Ở nhà con làm bắp đó, phải chờ bắp về là chứ dư khoảng 20 ngày nữa. Nếu con chờ được 20 ngày nữa thì ba mẹ cho con. Còn bây giờ thì ba mẹ không có vay thì ba mẹ không vay. Và nếu như con bán chiếc xe này thì đột hôm sau con đừng hỏi ba mẹ xe nữa, vì con vẫn hứa cho mỗi đứa một chiếc xe. Ừ. Dạ. Rồi vừa rồi đấy thì cháu lên.
Nó lấy cái xe không?
Dạ, nào cháu bán mất.
À, sao bán mất?
Dạ.
Rồi nó bán, nó lấy tiền oi. Rồi bịa ăn trộm tiền oi của cha xứ rồi nó chuộc về rồi.
Dạ.
Rồi bịa nó lại lấy cái xe nó bán đi.
Dạ.
Chuộc cái xe về chưa?
Dạ vợ con bán có chuộc, nhưng con này những cái mà nó đã bán rồi thì con không chuộc nữa vì lý do chuộc về nó vẫn bán.
Rồi bịa rồi sau nữa rồi làm tội gì nữa?
Rồi tiếp tục là nó đi làm ăn 1 năm thì vừa rồi đấy tuyển nghĩa vụ quân sự thì dạ, chính quyền để tuyển nghĩa vụ quân sự thì nó lại không về. Cháu nó không về thì con này là không về thì họ bắt họ phạt. Thì thằng bốn phạt thì lên má phạt. Cháu ở thành phố Hồ Chí Minh là thằng bốn phạt và lên phạt.
Rồi ba tội rồi cái gì nữa?
Rồi cuối cùng nhà vợ chồng nhà con cầu nguyện, đọc kinh cầu nguyện, rồi cuối cùng cháu về. Cháu về thì cháu hiện tại bây giờ là cháu đã trúng nghĩa vụ quân sự và cháu đã lên ở Tây Ninh. Từ ngày mà liên hoan để cháu đi thì cháu cùng cầm micro rô là cùng xin lỗi ba mẹ trong 18 năm qua thì cha mẹ cũng quá vất vả, vất vả con quá nhiều, con thành thật xin lỗi cha mẹ, con xin hết ạ.
Thưa anh chị em, cái câu chuyện mà dường như là người cha người mẹ nào hay là trong gia đình nào cũng gặp được những cái đứa con hoang đảng như vậy, rồi nó giúp lễ mà lấy tiền oi của cha xứ, rồi lấy xe của bố mẹ nó đi bán, rồi đi nghĩa vụ thì nó trốn, rồi nó làm đủ mọi chuyện. Nhưng mà anh chị là người làm cha làm mẹ vẫn khẩn cầu lòng thương xót Chúa cho nó.
Yeah.
Và cuối cùng thì nó đã được ơn quay trở về, xin lỗi và bây giờ nó sống tốt, đúng không?
Dạ, bây giờ cháu đã vào quán ngủ ở Tây Ninh rồi chứ.
Ừ.
Dạ.
Giờ nó đi đâu? Giờ nó ở đâu?
Bây giờ cháu đã đi bộ đội, cháu ở Tây Ninh nhá.
À, bây giờ nó đi bộ đội, nó ở Tây Ninh. Anh được cầu nguyện lòng thương xót Chúa để cho cháu nó quay trở về như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thì là vợ chồng con thì được cùng cảm ơn Chúa là vợ chồng con cũng không bỏ cánh sản cánh tội bao giờ, thật tình như vậy. Tuy là vợ chồng con cũng sống rất khó khăn nhưng mà lề cả là một, vừa là kinh sản kinh tội thì chúng con cũng bỏ và chúng con cũng nói với Chúa là như chắc thì chúng con thấy bất lực thì mọi thứ nhờ với Chúa, thì xin Chúa giúp đỡ gia đình con.
Rồi sao mà anh biết đến đây và anh đến để chia sẻ làm chứng cho cháu?
Dạ, nhà con ở dưới rẫy thì vẫn nói là làm trại. Dạ, con ở giáo sự Hoa Xuân, giáo hạt Chuyên Mộc, giáo phận Bà Rịa.
Ừ.
Dạ, mà nhưng mà con sinh ra ở địa phận Vinh. Cho nên là con nói quả khó nghe nhưng mà đây hơi khó nghe nữa.
Rồi, nhưng mà anh đang nói tiếp là sao anh biết đến giao điểm tin mừng đến cầu nguyện làm chứng?
Dạ, nhưng mà mọi người làm rẫy chúng con thì bây giờ cũng có nói câu nói hài hước là làm trái cho nên trái, đi đâu phải có cái đài cha long, cho nên chúng con chưa đi rẫy ai cũng có đài cha long hết.
cái gì anh đọc lại câu thơ dùm coi, cái gì làm trai gì, anh nghe anh đọc chậm, tôi nghe chứ tôi đọc, anh đọc nhanh quá không nghe rõ. Anh đọc chậm lại rồi mọi người nghe anh đọc này, nghe nha, rồi lắng nghe.
Làm trái cho đảng nên trái, đi đâu phải có cái đai trái long.
Rồi tôi đặt lên cái đài. Không có cái đài cho long bây giờ, không có cái đài cho long mà chỉ có cái máy 500 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót, chứ không phải là làm trai cho đáng nên trai, đi đâu cũng phải có cái đài cho long, phải không? Không phải cái đài cho long, chỉ có đài BBC, cái đài VOA hay là đài gì đó, đài Sài Gòn, đài Hà Nội gì đó. Còn đây là cái máy để chúng ta nghe 500 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót, nhờ anh gửi tặng cho cháu nha. Dạ. Cháu đang đi bộ đội ở dưới Tây Ninh á, anh gửi cho cháu, nói là của cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa cho điểm tin mừng, gửi cho cháu nha. Làm trai cho đáng nên trai rồi .. Rồi còn anh.
Này, con chào cha. Này, thấy cha con ở ngoài Bắc ạ.
Hả?
Con ở ngoài Bắc.
Này, anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con Phê Dô Tuấn. Con năm nay 45 tuổi ạ.
Ở đâu?
Con ở ngoài Bắc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Ở Thanh Hóa, rồi. Anh nhìn thẳng xuống và anh nói to lên, anh được ơn gì? À. Anh nói to lên.
Dạ, thưa cha, thì con được nhiều ơn lắm. À, nhưng mà con mới kể sơ sơ mấy ơn vừa đây thôi. Vâng. Ông ở đây thì cách đây 2 năm về trước thì con có ngã một lần, nhưng mà nó ngất lên một tiếng sau thì con nó hồi lại, mà thưa cha có Chúa cứu con là không việc gì.
Anh nhìn thẳng mọi người nói.
Vâng. Còn lần thứ hai vừa rồi là vợ con bị ung thư ác. Để cắt bủa đi được 2 năm rồi.
Cắt gì?
Để cắt ung thư.
Ung thư vú.
À?
Ung thư vú ạ. Cắt bủa đi rồi được 2 năm. Nhưng mà con không có tiền chạy xạ, thì bây giờ nó di căn, nó lên là nách vậy. Thì bác sĩ thì đi, con đi các bệnh viện thì họ bảo là bây giờ giai đoạn cuối rồi. Thì các bác sĩ búa tay rồi. Trả con về để con ấy, có thằng cháu nó giới thiệu ở Cha Long ở trong này, vào trong Sài Gòn, thì con ấy vào trong này, thưa cha hôm nay là được 16 hôm rồi. Nhưng hôm nay vợ con nó vỡ đi vỡ lại mấy lần, nhưng mà thưa cha là nó khỏi được 70-80% rồi.
Rồi, ơn thứ ba.
À, con lên đây để con cảm ơn Chúa và cha và cộng đoàn Lòng Thương Xót, cầu nguyện với các con. À, đến bữa kia con về. À, thưa cha hết ạ.
Vâng, anh đi về cho tôi gửi cái máy, phải cái đài Cha Long. Cái máy 500 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót nha. À, anh gửi tặng cho chị ấy và nói với chị là cộng đoàn vẫn tiếp tục cầu nguyện cho chị để chị đã được ơn chữa lành một phần xác, thì chị Chúa sẽ chữa lành cả bệnh tâm hồn và cho chị luôn luôn vững tin vào Chúa nha. Vâng, anh chị em thấy đây là một cái mẫu gương của người chồng bệnh, vợ của mình bị bệnh như vậy, cắt bỏ hết cả lồng ngực vì ung thư, nhưng mà vẫn không có bỏ người vợ của mình, vẫn lặn lội từ ngoài Bắc vào đây. Anh ở đây là bao nhiêu ngày rồi?
Con ở đây đến cái này được 15 ngày ạ.
15 ngày, mai anh trở về Bắc, suốt 15 ngày ở đây đi lễ cầu nguyện cho vợ của mình. Và người vợ vì đã được chữa lành 70-80%, bác sĩ chê và mọi người chê, chỉ có Chúa không chê và chồng không chê. Tại vì khi một người phụ nữ bị như vậy thì nhiều người chồng chê lắm. Ấy thế mà anh ấy lặn lội đến đây 15 ngày để cầu nguyện cho vợ của mình, không một chút nản lòng, không có một chút ngờ vực, không có ngả lòng chạy theo bất cứ người phụ nữ nào hay là thần bói, thầy chùa, thầy ngải nào cả, mà chỉ bám chặt lấy Lòng Thương Xót của Chúa. Thưa anh chị em, những người vợ mà có được những người chồng chung thủy như thế này, kiên trì như thế này và tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa như thế này, thật là có phúc. Xin Chúa chúc lành cho anh chị. À, rồi bà đi guốc cao gót 12 phân, rồi ca đoàn thì mặc soirée ôm chiếc của tôi ganh tị cho bằng được, phải đi góp đi guốc cao gót 12 phân, rồi ca đoàn thì mặc soirée. Rồi bà tên là gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con là con là Teresa Nguyễn Thị Cậy, con ở Đồng Nai, Biên Hòa.
Bà có thẳng xuống rồi.
Vâng.
Bà bao nhiêu tuổi?
Con 62 tuổi ạ.
Rồi bà được ơn gì của Chúa mà bà thích xoa dê?
Thì cha, hai năm về trước ấy, con bị bệnh thiếu máu cha. Ừ. Con đi xuống nhà thương huyết học, con vào máu. Xong rồi lúc con xong vào máu 3-6 lần. Vậy xong rồi đến lúc con về, con không đứng lên con rông được. Hai nhà con với con cháu nó cứ phải xách nách con nó rông lên được. Con về xong rồi bắt đầu là con cứ tập con khấn lòng thương xót Chúa. Con hứa với Chúa rằng hễ mà Chúa cho con đi được, đứng được thì để cho con đi theo lòng thương xót Chúa. Xong rồi được đến đâu một tuần sau ấy thì Chúa ban cho con là con đi được. Xong rồi con cứ đi lòng thương xót Chúa cho đến bây giờ thì con cứ quyết cha ở đây lâu lắm rồi mà con ước ao con đến mà con không thể nào con đi được. Có cái bà thông gia, bà ấy mới đi mấy lần rồi, xong rồi bà ấy mới dẫn đến con đến đây. Con đến đây là 3 lần rồi cha, thì con xin cha hết. Vâng. Hết cha.
Xin hết. Lần đầu tiên có một người không xin gì cả, tưởng bà xin khấn hay xin gì. Dạ con xin hết. Tưởng là xin cha cầu nguyện cho con hay là xin cái gì mà con xin hết. Rồi tặng đây, bà xin hết thì tôi cũng xin còn. Đây còn cái máy 500 bài giảng tặng cho bà nhé.
Nhưng mà con về con để lại cho họ ạ. Để cho những người mà họ chưa có, họ không muốn xin ấy. Thì con xin cha để con về con cho họ.
Rồi. Thưa anh chị em, một người xin hết. Vì bà đã đủ hết rồi. Có bao giờ chúng ta cầu nguyện là dạ con xin hết không? Khó lắm. Thì bao giờ mình cũng xin còn. Bao giờ cũng xin còn. Có nhiều khi có những bà lên đi cầu nguyện. Thế cha cầu nguyện cho con cái mắt, vừa mới đặt tay vào mắt đấy, còn cái cổ nữa cha, đấy còn cái vai ấy, còn cái lưng, còn cái chân nữa cha. Bà nắm tay tôi kéo từ trên xuống dưới. Không bao giờ xin hết mà cứ xin còn. Đấy, anh chị em phải nghĩ coi. Mình xin cầu nguyện mà lòng mình không bao giờ cảm thấy đủ, cho nên nó bất an lắm thưa anh chị em. Không giống như cái người ganh tức vì không bao giờ thấy mình đủ, không bao giờ thấy mình xin hết mà cứ xin còn, cho nên là lòng mình nó bất an vì thấy người khác vẫn còn hơn mình, thấy người khác vẫn còn giàu hơn mình, vẫn còn đẹp hơn mình, vẫn còn sang hơn mình, vẫn còn nhà cao cửa rộng hơn mình, vẫn còn nhà thờ to hơn mình, vẫn còn giáo dân nhiều hơn mình, thậm chí mà còn ganh tức đến mức độ mà thấy người khác vẫn còn đạo đức hơn mình, ganh tất cả cái đạo đức. Thế thì thưa anh chị em, mình tập cầu nguyện ngày hôm nay để không còn ganh tị, không còn ganh tức nữa, mình xin hết, không có xin còn nữa, vậy là đủ rồi. Chúa tập thử coi. Có người hỏi tôi là trai cha, khi nào là đủ, khi nào là đủ? Tôi nói biết đủ tức là đủ. Không phải tôi nói, nhưng mà người xưa nói chi túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Biết đủ tức là đủ, đợi đủ biết bao giờ mới đủ. Mình không đủ cho nên mình ganh, mình không đủ cho nên mình ghen, mình không đủ cho nên mình tức. Vì lúc nào mình cũng thấy mình còn thiếu, còn thua, còn kém người khác, cho nên mình nảy sinh lòng ganh tức, ganh tị. Những người biệt phái, những người kinh sư tìm cách hại Đức Giêsu chỉ vì lòng ganh tị, ganh tức, ganh ghét mà thôi. Như là dụ ngôn Chúa nói, cái người tá điền thuê cái vườn nho ấy mà không biết ơn cái người chủ đi xa, thì họ mong, họ muốn chiếm đoạt cái vườn nho này vì họ ganh tức với cái ông chủ. Và ông chủ ấy đã sai chính con một của mình, đứa con quý nhất, yêu nhất đến mà nó có tha không? Không. Khi mà cái máu ganh tị, ganh ghét nó nổi lên rồi, cái máu tham nó nổi lên rồi, không có xin hết mà cứ xin còn, thì cái đứa con của ông chủ đây rồi, cái đứa thừa tự kia rồi, bây giờ thừa tự có nghĩa là nó sẽ được hưởng cái vườn nho này. Vậy thì bây giờ ta giết quách nó đi để mình chiếm lấy cái vườn nho này. Ta thấy cái lòng dạ của con người, khi mà cái máu ganh tị, ganh ghét, ghen ghét nó nổi lên thì nó ác vô cùng, thưa anh chị em. Dùng mọi thủ đoạn để mà chiếm đoạt, dùng mọi thủ đoạn để mà hạ người mà mình ganh tức, ganh tị, ghen ghét, và coi những người mà hơn mình như là kẻ thù, mặc dù họ chẳng có làm gì hại mình. Ông Giuse có làm hại gì anh em của mình không? Trả lời, Giuse có làm hại anh em gì của mình không? Giuse được cha yêu thương hơn các anh em, cho nên các anh em ganh tị với Giuse. Giuse được cha sai đến với các anh em mình để làm gì? Để đem gì? Để đem cái gì cho anh em? Con ơi, các anh con đang làm ở ngoài đồng, con đem cơm đến cho các anh đi. Con đi thăm các anh và đem cơm đến. Giuse có đến để mà cướp cơm của anh em mình không? Trả lời, Giuse có đến để cướp cơm của anh em mình không? Giuse có đến để cướp đất của anh em mình không? Giuse có đến để cướp nhà của anh em mình không? Trả lời to lên, Giuse có đến để mà lấy cái gì của anh em mình không? Giuse có đến để mà làm hại anh em mình không? Giuse có đến để mà chiếm lấy giáo dân của anh em mình không? Mà tại sao anh em của Giuse, những người đồng môn đồng đạo, những người mà cùng máu mủ, lại nỡ lòng nào giết anh em của mình, giết người em của mình? Ta thấy chỉ vì lòng ganh tị, ganh ghét. Đức Giêsu có làm hại gì các thượng tế và luật sĩ biệt phái không? Đức Giêsu có chiếm đoạt đền thờ của các ông kinh sư và luật sĩ không? Đức Giêsu có chiếm giáo dân của ông kinh sư và luật sĩ không? Đức Giêsu có gây ảnh hưởng mà làm cho mấy ông kinh sư và luật sĩ phải mất hết quyền lợi không? Đức Giêsu có lấy cái gì của các ông không? Tại sao các ông lại tìm cách giết Chúa? Thưa anh chị em, chỉ vì lòng ganh tị, ganh ghét thằng con thừa tự kia rồi, nhìn mặt là giết nó đi để chiếm hết tài sản. Cái lòng ganh tị nó khủng khiếp như vậy, thưa anh chị em. Anh đó, anh có lòng ganh tị, ganh ghét gì không? Mời anh lên đây chia sẻ cho mọi người. Tôi thấy anh mặc áo vest là tôi cũng ganh lắm rồi đó anh em. Tôi không có áo vest mà anh ở đây anh có áo vest mà tôi cũng ganh rồi đó. Rồi tôi thấy anh có râu tôi cũng ganh đó. Tôi không có râu mà anh có râu tôi cũng ganh đó. Rồi tôi thấy anh đeo chẳng hạt tôi cũng ganh đó. Tôi không có chẳng hạt đeo. Anh chị em thấy không? Người ta có đủ cái lý do để mà ganh người khác. Còn có ganh ghét người khác không?
Dạ tôi cho con nhé.
Chó.
Dạ.
Rồi kể chuyện cho mọi người nghe. Con được ơn gì?
Dạ thưa cha, con là Giuse Hoàng Văn Phúc, giáo sư lớp 5, ở phần Vinh, Nghệ An.
Rồi con Vinh nữa, rồi to lên Vinh.
Con được cái ơn của lòng thương xót chùa là cùng con nhận tin vô cho cha, thì cha có nhận lại cho con thì cha là còn đòi công nguyện cho, bởi vì con ở nhà thì con cũng công nguyện, bởi vì con của con là bị sốt một tháng không rõ nguyên nhân á.
Con của con nó bị sốt một tháng không rõ nguyên nhân. Con của con nó tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, Hoàng Đăng Vũ, mới 7 tháng tuổi cha.
Mới 7 tháng tuổi, rồi sau đó chuyện gì xảy ra? Một đứa 7 tháng tuổi nó sốt liên miên cả tháng trời không hết.
Dạ con nhờ nhân tin vô, nhờ cha khẩn cho con mà cộng đoàn công nguyện cho con của con này. Bây giờ con của con ông đã về, nếu mà con tiền bạc con canh cũng thốn đường đi vay mượn chờ mày, con nhắn tin nhờ cha cộng đoàn á cộng đoàn cho con cai con bây giờ về. Nhưng mà vì con nó mặc một cái căn bệnh nữa là giản đại bi thần trai, thì bác sĩ cho về hẹn 10 ngày sau là phải vào phải ra lại để kiểm tra lại, nếu có thể là phải mổ, con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con vì gia đình con con gặp khó khăn vay mượn chạy lo chạy tới mày.
À, thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là lúc nãy thì có người người chồng, bây giờ có một người cha thương con mình và đứa con nó bị sốt, đã cầu nguyện đứa bé nó hết, nhưng mà rồi cũng đứa đó hay đứa khác?
Dạ cũng đứa đó cha.
Rồi đứa đó bị lại tiếp lại bị một căn bệnh khác mà tiền thuốc, tiền thầy chạy thuốc rất là tốn kém, mà gia đình thì nghèo khó khăn. Cái người cha ấy đi từ ngoài Vinh vào đây để mà khẩn nài lòng thương xót cho đứa con của mình. Anh chị em thấy những hình ảnh của những người cha rất là dễ thương như vậy. Đâu phải chỉ có những người cha suốt ngày lo đánh bài đánh bạc say xỉn rồi đánh đập vợ con. Đâu phải chỉ có những người cha suốt ngày chỉ lo chạy theo hết cô này đến cô nọ, hết bóng dài này chân dài này đến chân ngắn nọ. Đâu phải chỉ có những người cha vô trách nhiệm mà chỉ lo cho cái bản thân của mình, rồi làm chúa làm chủ trong gia đình, bắt vợ con mình phải theo mình, không có thì đánh đập. Đây còn những người cha, còn những người chồng đến để cầu nguyện cho vợ mình suốt 15 ngày, cầu nguyện cho người vợ bị ung thư ngực. Còn những người cha, con đến đây được bao lâu?
Dạ con vào trong này hôm qua, hôm nay con bắt xe từ quận 12 đến đây hả?
Từ ngoài Vinh chạy đến đây để cầu nguyện cho đứa con mình vì hoàn cảnh rất là khó khăn, không đủ tiền chạy thầy chạy thuốc, vay nợ nữa không chừng, nhưng mà vẫn một lòng tín thác vào Chúa. Thưa anh chị em, có ai ganh với anh này không? Tại sao anh nghèo hơn tôi? Tại sao con anh đau mà con tôi không đau? Có ai ganh không? Tại sao mà anh đi xa thế mà tôi đi gần thế? Có ai ganh không? Không. Thưa anh chị em, chúng ta nhìn lên thì mình dễ bị ganh. Hãy nhìn xuống những người anh em này đi, để mình chả có gì phải ganh tị với ai cả. Người anh em này đang khó khăn này, con anh đang đau bệnh này, nhà anh đang khốn đốn đây này. Đấy, ganh đi. Muốn ganh không? Có ai muốn ganh giơ tay cho thưởng. Ganh tôi cho được nghèo hơn anh ấy. Thế chả anh ấy nghèo hơn con không chịu đâu, con phải nghèo hơn anh ấy. Muốn không? Có muốn ganh cái đó không? Muốn ganh không? Con ấy đau hơn con của con của anh đau có 3 tháng, con của anh đau tới 6 tháng ấy chả. Có ganh không? Tại sao không ganh đi? Tại sao không ganh đi? Mà cứ thấy người ta hơn mình là ganh. Tại sao không thấy rằng là anh chị em mình nghèo hơn mình, khó khăn hơn mình, thì mình là người được Chúa thương, được cái phúc như vậy thì phải biết xót thương những người khác, xót thương những người anh em này, chứ cứ nhìn lên để mà ganh, nhìn lên mà ghét, nhìn lên mà thù hằn, rồi tìm một cách hại người khác. Tại sao không nhìn xuống để biết rằng mình còn Chúa thương hơn nhiều, vì Chúa biết rằng sức mình yếu, mình chịu đựng không nổi những khó khăn như người anh chị em này. Cho nên Chúa gửi thánh giá nhẹ hơn người anh em này. Tôi tạ ơn Chúa chứ không có gì để mà ganh với những người khác cả. Cho tặng con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Con đi về và cộng đoàn hứa sẽ tiếp tục cầu nguyện cho con của con và gia đình của con vững tin vào Chúa, vượt qua mọi khó khăn thử thách.
Con xin chân thành cảm ơn cha và cộng đoàn, chúc cho cha luôn mạnh khỏe và cộng đoàn luôn luôn mạnh khỏe.
Bà ganh với anh sao bà muốn lên, bảo cha cho nó lên mà không cho con lên, rồi thì lên đấy. Có như người ganh thì cha sao cha cho nó lên mà không cho con lên. Ganh đến mức độ cỡ đó mà có ganh cái điều đó không? Không, cộng đoàn của chúng ta làm gì phải ganh như vậy, có được ơn gì, nói bắn cho mọi người nghe.
Con ở người ăn vào cho, mà con bị bệnh ung thư là 10 năm rồi chứ ạ. Còn đến nay là 7 ngày rồi mà cầu ruột tự con, vừa rồi con thuê cái xe 700 ngàn. Đi trong ngày là con muốn vào con ta ớn mà họ ế không cho vào được. Con phải bắt xe về gòn con ở trở, con ở Sài Gòn ạ. Rồi con nói cầu ơi, chưa về được, chưa trả ơn cha được.
Con bị bệnh gì?
Chưa trả ơn cha, chưa về.
Con bị bệnh gì?
Thì cha con bị ung thư hạch chứ cha.
Ung thư gì?
Ung thư hạch chứ cha.
Bao nhiêu năm rồi?
Được 10 năm rồi cha.
Được 10 năm rồi. Ung thư được 10 năm rồi. Con thấy cái tích cực không? Tích cực chứ. Như người mà có khi bị ung thư con 10 năm rồi cha. Thì cha con ung thư 10 năm rồi đó nha. Cho thấy như vậy mình còn gì để ganh với người khác không? À, tập tích cực như vậy đi, ung thư được 10 năm rồi, bây giờ con đã được ơn Chúa như thế nào? Nói vắn gọn cho mọi người, con được ơn gì?
Con ấy định là ung thư là chỉ phần sinh, con với phần sinh chỉ nói chị ơi.
Thôi, con được ơn làm sao?
Chị, con tia xạ Hà Nội là 6 mũi ra, mà bắt đầu 6 mũi xong là tia họ có một cái ba cái tia xạ họ nói bà dư về tia 35 mũi, con mới là tia được 8 mũi, là tự nhiên nó phụng rọt thế ra.
Bây giờ con đã đỡ chưa?
Dạ, dư họ nói rọt thì con thôi ra. Và
bây giờ con khỏe chưa?
Con khỏe chứ. Một thời gian con không, 5 tháng con không điều trị nữa. Là nó phát lại, nói lỗi cộng đoàn cha rồi chứ. Hạch từng chùm là như như cây nho chùm nho ra nè. Là nói từ bà vô xạ trị ung thư biếu, là con vô xạ trị 5 lần. Là cái bụng con trướng rồi đi. Là có cứu hai thợ hai với nhu chi. Là thử sống rồi là họ truyền 10 ngày. Là bác sĩ nói là tự nhiên là con thấy cái đài cha. Nói chị ơi, cái đài chị mày hay đó cho tôi nghe hồi nói bà bố cha Long vừa ảnh đi bố cha Long về đây. Bà có xin số điện thoại cha Long không? Nó nói có, rồi cái thằng trong Sài Gòn về bắt xe về là nhắn tin cho cha. Là 1 giờ chiều nhắn tin cho cha. Là 1 giờ chiều chiều mãi là cứ 5 ngày là con nằm là thấy cái bụng là xẹp chân xẹp chân. Dạ. Là con nói là con nói bác sĩ ơi. À, thưa bác sĩ là cho bà có cái hồ sơ bà cái. Xong rồi tự nhiên là cái bụng bà xẹp mà nhẹ lắm. Là bác hồ sơ bác coi.
Để mấy cục hạch nó còn không?
Là coi bác nói là trần thì kính dư hạch cả to cả nhộn mất tiêu rồi, không có cái gì nữa.
Thưa chị em, à, có một lúc mà nặng nhất thì là những cái cục hạch trên người chị ấy nó nổi lên, chị nói là như những chùm nho. Anh chị em nghĩ thử coi, hạch trong người mà nổi như những chùm nho thì anh chị em nghĩ nó như thế nào? Mà bụng thì trương phình lên, rồi chị lại nhận được một cái đài. Ai là người cho chị cái đài này?
À, thưa cha cho con đấy nhỉ.
Rồi đây cha con rồi. Rồi thì chị nhận được một cái đài này. Chị biết đây là một thư xót của Chúa và chị ấy nhắn tin xin cầu nguyện. Chúa ra tay mà bác sĩ cũng phải ngạc nhiên là cái bụng của chị ấy xẹp xuống và bây giờ những cục hạch nó lặn hết rồi. Hôm nay chị lặn lội vào đây để chia sẻ và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Xin chúc chị ra về bình an, mạnh khỏe và tiếp tục loan truyền lòng thương xót của Chúa cho mọi người. À, thưa anh chị em, còn nhiều lắm, còn đầy nguyên bao nhiêu người đang muốn lên để mà chia sẻ làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Nhưng chúng ta không còn thời giờ nữa. 40 ngày tập tĩnh tâm là 40 ngày mình nhìn lại. Và hôm nay chúng tôi gửi tặng anh chị em một cái món quà nữa. Chúng ta đã có món quà suốt 2 tuần vừa qua, đọc tập san nhờ mẹ đến với Chúa với những chứng nhân rồi. Hôm nay chúng tôi gửi đến anh chị em món quà kế tiếp, đấy là CD 40 bài giảng lòng Chúa thương xót, để anh chị em trong thời gian tĩnh tâm này lắng tâm hồn lại nghe 40 bài giảng, 40 ngày 40 bài giảng lòng Chúa thương xót. Anh chị em nghe những lời của Chúa, anh chị em nghe những chứng nhân lên chia sẻ, anh chị em nghe những bài hát về lòng thương xót của Chúa, để tâm hồn mình lắng lại đi, để còn những sôi sục của ganh tị, còn những sôi sục của giận hờn, còn những sôi sục của ganh ghét, còn những nồi xúc em muốn nổ tung lên khi mà người khác hơn mình, khi mà người khác có cái gì hơn mình chỉ muốn chu diệt họ, mình chỉ muốn làm hại họ, mình chỉ muốn cho họ phải bị tiêu diệt đi, không muốn họ hơn mình. Thì mời anh chị em hãy dành thời giờ để cầu nguyện, thinh lặng, đứng lại, xét xem những ơn huệ Chúa ban cho mình là những ơn huệ nào. Như là những người vừa mới lên làm chứng, nếu không có thời giờ tĩnh lại thì làm sao thấy ân huệ Chúa ban cho mình. Mà thấy ân huệ Chúa ban cho mình rồi thì còn gì đâu mà ganh với tị, mà hờn với oán, mà ghét với ghen. Vì ân phúc Chúa ban cho mình tràn đầy nhiều quá. Nào, anh chị em nào đã có những cái đĩa CD 47 bài giảng lòng Chúa Thương Xót cầm dưới cao lên. Ai đã có cầm dưới cao hết lên. Cầm dưới cao hết lên thưa anh chị em, cầm dưới cao lên coi. Cầm dưới cao lên. Cầm dưới cao lên. Sau mỗi câu anh chị em nói tạ ơn Chúa nha. Chúa đã ban cho con có được sức khỏe. Tạ ơn Chúa. Chúa đã ban cho con có một gia đình đầy đủ. Chúa đã ban cho con có nhà cửa con cái. Chúa đã ban cho con có công ăn việc làm. Chúa đã ban cho con có thời giờ để đến với lòng thương xót Chúa. Chúa đã ban cho con được đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Chúa đã ban cho con được nghe những chứng nhân lòng thương xót Chúa. Chúa đã ban cho con được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Con không có gì để ganh tị với bất cứ một ai nữa, vì ơn Chúa ban cho con quá nhiều. Con chỉ biết ngàn đời, suốt đời của con một đời. Cả một đời con là một đời. Không còn ganh tị, ganh ghét với bất cứ một ai nữa. Con nhìn xuống để thấy con còn nhiều ơn phúc quá. Để con nhìn lên để thấy người khác còn được nhiều ơn phúc hơn con lại càng thấy ai hơn con thấy ai đẹp hơn con thấy ai giàu hơn con và nhìn chung quanh tất cả mọi người, dù họ như thế nào, họ hơn con, họ kém hơn con, họ có gì đi chăng nữa, con cũng chỉ biết amen.